Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần tiếp theo nội dung luật giao thông đường thủy nội địa sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Chương 2: Quy hoạch xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Điều 9: Kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 1. Kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bao gồm đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, kè, đập giao thông và các công trình phụ trợ khác. 2. Đường thủy nội địa được phân loại thành đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng. Đường thủy nội địa được chia thành các cấp kỹ thuật. 3. Trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa phân cấp như sau. A. Bộ Giao thông Vận tải tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia. B. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa địa phương. C. Tổ chức cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng, tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa chuyên dùng được giao. 4. Tổ chức cá nhân quy định tại khoản 3 điều này phải bố trí lực lượng quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, sau đây gọi là đơn vị quản lý đường thủy nội địa. 5. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc phân loại, phân cấp kỹ thuật, tiêu chuẩn cấp kỹ thuật, công bố tuyến đường thủy nội địa và quy trình việc tổ chức quản lý đường thủy nội địa. Điều 10. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 1. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch lưu vực sông, các quy định khác có liên quan và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh. Các ngành khi lập quy hoạch dự án xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa phải có ý kiến tham gia bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa, trừ các công trình phòng chống lụt bão, bảo vệ đê. 2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch vùng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 4. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của địa phương trên cơ sở quy hoạch vùng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 5. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa có trách nhiệm công bố quy hoạch và quyết định việc điều chỉnh quy hoạch. Điều 11. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa phải tuân theo quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện an toàn giao thông cho mọi đối tượng tham gia giao thông và tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đê điều và phòng chống lụt bão. Điều 12. Báo hiệu đường thủy nội địa. 1. Báo hiệu đường thủy nội địa bao gồm phao, biển báo, đèn hiệu và thiết bị phụ trợ khác nhằm hướng dẫn giao thông cho phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa. 2. Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa bao gồm: A. Báo hiệu dẫn luồng để chỉ giới hạn luồng hoặc hướng tàu chạy. B. Báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm để chỉ nơi có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm khác trên luồng. C. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn để thông báo cấm, thông báo hạn chế hoặc chỉ dẫn các tình huống có liên quan đến luồng. 3. Tuyến đường thủy nội địa đã được công bố, quản lý, phải được lắp đặt và duy trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa. 4. Chủ công trình, tổ chức cá nhân gây ra vật chướng ngại trên đường thủy nội địa có trách nhiệm lắp đặt kịp thời và duy trì báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định trong suốt thời gian xây dựng công trình hoặc thời gian tồn tại vật chướng ngại đó. 5. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về báo hiệu đường thủy nội địa. Điều 13. Cảng, bến thủy nội địa. 1. Cảng thủy nội địa là hệ thống các công trình được xây dựng để phương tiện tàu biển neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. Cảng thủy nội địa bao gồm cảng công cộng và cảng chuyên dùng. Bến thủy nội địa là vị trí độc lập được gia cố để phương tiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách. Bến thủy nội địa bao gồm bến công cộng và bến chuyên dùng. Cảng bến thủy nội địa chuyên dùng là cảng bến thủy nội địa của một hoặc một số tổ chức kinh tế, chỉ dùng để xếp dỡ hàng hóa, vật tư, phục vụ cho sản xuất hoặc phục vụ đóng mới, sửa chữa phương tiện cho chính tổ chức đó. 2. Việc xây dựng cảng bến thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. 3. Tổ chức cá nhân khi lập dự án xây dựng cảng bến thủy nội địa phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa. 4. Cảng thủy nội địa được phân thành các cấp kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định cấp kỹ thuật, tiêu chuẩn cấp kỹ thuật của cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn của bến thủy nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này. 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thủy sản trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình quy định tiêu chuẩn cảng, bến thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cảng cá, bến cá. Điều 14. Nội dung và phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 1. Bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa là hoạt động bảo đảm an toàn và tuổi thọ của công trình thuộc kết cấu hạ tầng. Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm công trình. 2. Phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bao gồm công trình và hành lang bảo vệ công trình, phần trên không, phần dưới mặt đất có liên quan đến an toàn công trình và an toàn giao thông đường thủy nội địa. Điều 15. Bảo vệ luồng. 1. Phạm vi bảo vệ luồng bao gồm luồng, hành lang bảo vệ luồng và khoảng không, phần đất liên quan đến an toàn của luồng và an toàn giao thông vận tải đường thủy nội địa. 2. Mọi vật chướng ngại trong phạm vi bảo vệ luồng phải được thanh thải hoặc xử lý theo quy định tại Điều 16 và Điều 20 của luật này. 3. Chủ đầu tư công trình hoặc tổ chức cá nhân thi công công trình khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ luồng phải tuân theo các quy định sau đây. A. Khi lập dự án xây dựng công trình khai thác khoáng sản, phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa. B. Khi xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình cầu đường bộ, cầu đường sắt hoặc công trình khác qua luồng, phải bảo đảm chiều cao, chiều rộng, khoang thông thuyền, độ sâu an toàn của đáy luồng theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa được xác định trong quy hoạch đã công bố. C. Trước khi thi công công trình hoặc khai thác khoáng sản, phải có phương án bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa chấp thuận bằng văn bản. D. Khi hoàn thành công trình hoặc kết thúc việc khai thác khoáng sản, phải thanh thải vật chướng ngại do xây dựng công trình khai thác khoáng sản gây ra và được đơn vị quản lý đường thủy nội địa phụ trách khu vực xác nhận giao thông trên luồng được bảo đảm như trước khi thi công công trình khai thác khoáng sản. Bàn giao hồ sơ công trình liên quan đến phạm vi bảo vệ luồng cho đơn vị quản lý đường thủy nội địa. D. Bồi thường thiệt hại phát sinh liên quan đến phạm vi bảo vệ luồng do thi công công trình hoặc khai thác khoáng sản gây ra. Điều 16. Hành lang bảo vệ luồng. 1. Trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng, hoạt động thủy sản và các hoạt động khác không được làm che khuất báo hiệu, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người trực tiếp điều khiển phương tiện và phải theo hướng dẫn của đơn vị quản lý đường thủy nội địa. Khi hành lang luồng thay đổi, đơn vị quản lý đường thủy nội địa phải thông báo và yêu cầu tổ chức cá nhân hoạt động thủy sản hoặc các hoạt động khác phải di chuyển, thu hẹp hoặc thanh thải vật chướng ngại do họ gây ra trên luồng mới. 2. Trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng không được xây dựng nhà, các công trình khác, khai thác khoáng sản trái phép. 3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc họp chợ, làng chài, làng nghề và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm giao thông đường thủy nội địa thông suốt, trật tự an toàn và bảo vệ môi trường. 4. Chính phủ quy định phạm vi hành lang bảo vệ luồng. Điều 17. Bảo vệ kè, đập giao thông. 1. Phạm vi bảo vệ kè giao thông được quy định như sau. A. Đối với kè ốp bờ được tính từ đầu kè và từ cuối kè trở về hai phía thượng lưu và hạ lưu, mỗi phía 50m, từ đỉnh kè trở vào phía bờ tối thiểu 10m, từ chân kè trở ra phía luồng 20m. B. Đối với kè mỏ hàn, bao gồm cụm kè, kè đơn được tính từ chân kè về hai phía thượng lưu và hạ lưu, mỗi phía 50m, từ gốc kè trở vào phía bờ 50m. Từ chân đầu kè trở ra phía luồng 20m. 2. Phạm vi bảo vệ đập giao thông được tính từ hai đầu đập theo trục dọc về mỗi phía 50m và từ chân đập phía thượng lưu trở về hai phía thượng lưu và từ chân đập phía hạ lưu trở về phía hạ lưu mỗi phía 100m. 3. Trong phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây. A. Để vật liệu, phương tiện, thiết bị gây sạt lở kè, đập. B. Neo buộc phương tiện. C. Sử dụng chất nổ, khai thác khoáng sản hoặc có hành vi khác gây ảnh hưởng đến kè, đập. Điều 18. Bảo vệ các công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 1. Đối với cảng, bến thủy nội địa, âu tàu, công trình đưa phương tiện qua đập, thác, phạm vi bảo vệ bao gồm vùng đất, vùng nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Đối với báo hiệu đường thủy nội địa, trụ neo, cọc neo, mốc thủy chí, mốc đo đạc, phạm vi bảo vệ là 5m, kể từ điểm ngoài cùng trở ra mỗi phía của trụ neo, cọc neo, mốc thủy chí, mốc đo đạc. 3. Trong phạm vi bảo vệ các công trình nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều này, không được thực hiện các hành vi sau đây. A. Neo buộc phương tiện, xúc vật vào phao, cột báo hiệu, mốc thủy chí, mốc đo đạc. B. Làm hư hỏng, tự ý di chuyển hoặc làm giảm hiệu lực của báo hiệu. C. Thải các chất độc hại gây ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của công trình. Điều 19. Trách nhiệm bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 2. Tổ chức cá nhân khi phát hiện công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, phải kịp thời báo cho Ủy ban nhân dân, đơn vị quản lý đường thủy nội địa hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan đơn vị khi nhận được tin báo phải kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Điều 20. Thanh thải vật chướng ngại. 1. Mọi vật chướng ngại trái phép trên luồng, hành lang bảo vệ luồng phải được thanh thải để bảo đảm an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đường thủy nội địa có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi vật chướng ngại có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa. 2. Tổ chức cá nhân gây ra vật chướng ngại có trách nhiệm thanh thải vật chướng ngại trong thời gian do đơn vị quản lý đường thủy nội địa quy định. Nếu không thực hiện thanh thải trong thời hạn quy định, thì đơn vị quản lý đường thủy nội địa thực hiện thanh thải vật chướng ngại đó và tổ chức cá nhân gây ra vật chướng ngại phải chịu mọi chi phí. 3. Đơn vị quản lý đường thủy nội địa có trách nhiệm thanh thải vật chướng ngại tự nhiên hoặc vật chướng ngại không xác định được tổ chức cá nhân gây ra. Điều 21. Hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa. 1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa công bố cụ thể về thời gian, vị trí và mức độ hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa trong các trường hợp sau đây. A. Có vật chướng ngại đột xuất gây cản trở giao thông trên luồng. B. Phòng chống lụt bão, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. C. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về thi công công trình, hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh trên đường thủy nội địa. 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thẩm quyền công bố và các biện pháp bảo đảm giao thông trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Điều 22. Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Nội dung quản lý bảo trì đường thủy nội địa bao gồm: 1. Khảo sát, theo dõi, thông báo tình trạng thực tế của luồng, tổ chức giao thông, thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 2. Sửa chữa, bảo trì định kỳ hoặc đột xuất luồng, báo hiệu thiết bị công trình phục vụ trên tuyến giao thông đường thủy nội địa, phương tiện dùng để quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, thanh thải vật chướng ngại trên luồng, phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão. Điều 23. Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 1. Nguồn tài chính bảo đảm cho việc quản lý, bảo trì đường thủy nội địa bao gồm: A. Ngân sách nhà nước. B. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính để quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chương 2 Luật Giao thông Đường Thủy Nội Địa. Trong chương trình Pháp luật và Cuộc sống lần sau, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chương 3. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
rực niềm vui nhớ về thăm mẹ, rộn ràng bàn chân đường quê mong nhớ mẹ dặn một thôi như cây khô trôi biếc lên xanh, cười ánh mắt nụ cười long lanh nắm đôi bàn tay.
Không lung lay làm rớt hạt Trăng tròn mùa thu
Chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.